Dòng sông cỏ mục, tập 6. Chiếc Alpha 12 cắm mũi vào bãi đất trống ngay gốc dừa cao. Bạn nhảy lên bờ, buộc dây vào gốc dừa xong. Đạt tắt máy tàu, Hiệu đứng im, nhìn bao quát một phần phong cảnh của làng Lương Hòa Thượng. Đối diện là ngôi nhà thờ cũ xa chừng trăm thước. Cây thánh giá nhô cao lên hình trời xanh. Bên trái của anh là một cái mương khá rộng chạy sâu vào trong. Phía bên kia bờ mương là dãy nhà lá vách ván khá khang trang. Bên phải của anh cũng là một cái mương chạy sâu vào phía trong kia. Dọc theo bờ sông là dãy nhà lá có, tôn có, cất xen nhận lẫn với nhau. Khoảnh sân rộng đối diện với nhà thờ là bờ sông sạch sẽ, phẳng phiu. Đạt mỉm cười khi thấy Hiệu mặc quân phục màu xanh nước biển, mang lon trên vai áo và đội cái mũ lưỡi trai có gắn phù hiệu của đơn vị. Bạn coi chừng tàu cẩn thận. Bộ chỉ huy cho biết là tụi du kích đang tìm cách bắn tàu của mình. Hiệu có lối nói chuyện khá đặc biệt và khác lạ. Trong khi trò chuyện thân tình, anh hay gọi nhân viên là mày hoặc là em. Nhưng khi anh gọi bằng tên thì mọi người đều hiểu đó là mệnh lệnh bắt buộc phải thi hành một cách nghiêm chỉnh. Anh cứ đi đi, tôi sẽ canh gác cẩn thận mà. Gật đầu, Hiệu nhảy xuống đất, đốt điếu thuốc, hít hơi dài. Người lính thủy thông thả bước trên con đường đất dẫn ra chợ. Ngôi nhà thờ có mái ngói rêu mốc, cây thánh giá màu trắng vươn lên trên bầu trời trong xanh lơ. Hai hàng dừa nước lả ngọn dọc theo cái mương rộng đầy nước. Thay mặt cấp chỉ huy, Hiệu lên gặp người đại diện xã để bàn một việc quan trọng. Đó là cuộc hành quân hỗn hợp giữa hải quân và nghĩa quân của làng Lương Hòa Thượng, nhằm mục đích truy tìm cũng như tiêu diệt các tên du kích trong vùng. Cách đây gần tuần lễ, ba chiến đỉnh của hải quân trong lúc tuần tiểu đã bị bắn bằng B-40 và 57 không dực, gây thiệt hại nặng nề về nhân số và làm một chiến đỉnh bất hiển dụng. Quan tâm về tình trạng an ninh, cho nên đại quý bên đã hội họp với chi khu Bến Đức, rồi sau đó biệt phái dài hạn chiếc Alpha 12 cho làng Lương Hòa. Đại diện cho đơn vị, hôm nay Hiệu có nhiệm vụ hợp tác với vị xã trưởng để cung cấp phương tiện cũng như yểm trợ quả lực cho nghĩa quân khi họ mở các cuộc lục soát và tìm kiếm kho chứa súng đạn của địch. Hiệu hơi ngập ngừng khi đứng trước ngôi nhà có tấm bảng sơn đen có dòng chữ văn phòng xã Lương Hòa. Nhìn vào trong, anh thấy có bóng người ngồi đứng. Nhà thở hơi dài, anh bước vào ngôi nhà mở cửa rộng. Một người lính nghĩa quân mỉm cười gật đầu chào. Ông thầy kiếm ai? Gật đầu chào trả lễ, Hiệu nói với giọng trầm và nghiêm. Tôi là trung sĩ Lê Đình Hiệu, đại diện cho giang đoàn 71 thủy bộ tại Bến Lức. Tôi muốn gặp ông xã trưởng. Người lính nghĩa quân có vẻ hơi ngạc nhiên. Có lẽ anh ta chưa từng gặp lính hải quân nhất là danh xưng dài dòng và xa lạ của hiệu. Trung quý muốn tìm ông xã trưởng. Người lính nghĩa quân hỏi lại và hiệu gật đầu. Đúng, tôi cần gặp ông xã trưởng của anh. Người lính cười lắc đầu. Thưa trung quý, tụi tôi không có ai là ông xã trưởng hết. Hiệu thầm thắc mắc khi nghe câu trả lời tối nghĩa của người lính. Ở đây không có ai là ông xã trưởng mà chỉ có cô xã trưởng. Cau mày vì khó chịu, Hiệu nói gọn. Ông hay cô xã trưởng gì cũng được hết. Ai là vị đại diện của làng Lương Hòa? Tôi là đại diện dân của Lương Hòa. Hiệu quay lại khi nghe giọng nói thanh, sắc và gọn vang lên sau lưng. Mái tóc quyền buông lơi trên bờ vai của chiếc áo bà ba đen. Quần vải đen, đôi giày da cũng màu đen. Đôi mắt to long lanh cũng màu đen nốt. Cô gái toát ra cái vẻ gì kiểu cách và xa lạ. Nghe giọng nói, thoạt nhìn cái vẻ kiểu cách và cái vẻ hắt xì xăng của cô ta, Hiệu đã không thấy có cảm tình. Cô là xã trưởng. Hiệu lặp lại câu hỏi như nghi ngờ hoặc muốn có sự xác nhận rõ ràng. Chính tôi là xã trưởng. Trung úy là ai? Không trả lời câu hỏi, Hiệu chiếu tướng cô gái một cách cẩn thận, bắt gặp cái nhìn soi mói, nửa như giễu cợt mà nửa như coi thường của ông lính hải quân. Cô xã trưởng hơi đỏ mặt vì giận chứ không phải vì mắc cỡ. Trung úy muốn gì? Xin lỗi, tôi không có nhiều thời giờ. Tôi là người đại diện của giang đoàn 71 thủy bộ. Tôi gặp cô để bàn chuyện hỗn hợp hành quân. Điều mà tôi muốn nhắc nhở cho cô biết, cấp bậc của tôi là trung sĩ chứ không phải là trung quý. Hiệu không nói hết câu, song cô xã trưởng biết anh muốn bàn soạn về sự hợp tác giữa hai đơn vị, hải quân và nghĩa quân, để chống lại cuộc tấn công của Việt Cộng. À, trung sĩ là đại diện của hải quân. Tôi nhận được tin của chi khu tuần trước. Sao hôm nay trung sĩ mới tới? Hiệu sùng và đổ quạo vì cái giọng hách xì sẵn của cô gái. Lệnh của bộ chỉ huy bảo tôi tới hôm nay thì tôi tới hôm nay. Mắt của cô xã trưởng long lanh hơn và đôi mày hơi cao lại. Có lẽ vì giận dữ hay phật lòng khi nghe ông lính hải quân nói như vậy. Tôi nghĩ là trung sĩ biệt phái cho tôi mà. Hiệu cười cười nói, tôi biệt phái cho cô, nhưng tôi không nhận lệnh trực tiếp từ cô. Làn da trắng của cô gái chợt đỏ lên vì câu nói của Hiệu. Nhìn ánh mắt long lanh như sắp khóc, Hiệu biết mình đã phát ngôn bừa bãi, làm phật lòng một cô gái chỉ đáng tuổi em út mình. Tôi thành thật xin lỗi đã làm cô giận, nhưng mà mít lòng trước thì đặng lòng sau. Bây giờ cô có muốn bàn tính chuyện hợp tác không? Lời xin lỗi và câu nói xuống đất có Hiệu, có vẻ hiệu lực xoa dịu tự ái của cô xã trưởng. Dường như biết ông lính thủy cố tình chọc tức mình, nên cô ta cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên bằng cách mỉm cười rồi với giọng kiểu cách và lạnh nhạt. Mời trung sĩ vào văn phòng của tôi. Đi sau lưng, ngắm nhìn cái lưng ông, chiếc mông tròn trịa và cặp chân suông dài ẩn hiện mập mờ qua làn vải đen của cô gái, Hiệu thầm nghĩ. Người có thân hình đẹp mà ăn nói sao mặt khó thường quá. Kính mời trung sĩ ngồi tạm. Hiệu ngồi xuống chiếc ghế đẩu làm bằng cây cũ kỹ, đặt quanh cái bàn dài bề bộn giấy tờ. Nào, chúng ta bắt đầu nói chuyện đi. Cô xã trưởng làng Lương Hòa nhìn ông lính thủy ngồi đối diện với mình bằng cái nhìn nghiêm lạnh. Hiệu nhếch môi. Cô muốn nói chuyện gì? Thì chuyện tàu của ông biệt phái cho tôi. Người thuyền trưởng của chiếc Alpha 12 từ tốn lắc đầu. Tôi xin nhắc lại cho cô nhớ là tôi chỉ có nhiệm vụ yểm trợ quả lực cho... Hiệu bỏ lửng câu nói, nhưng cô xã trưởng của làng Lương Hòa hiểu ý. Vành môi hơi mím lại nhưng cố dặn sự tức giận. Cô ta lặp lại câu nói của Hiệu. Tôi cũng xin nhắc lại cho ông nhớ là ông có nhiệm vụ yểm trợ quả lực, đồng thời hợp tác với tôi để chống cộng sản. Hiệu cười và ngắt lời. chống cộng là nhiệm vụ của người lính như tôi. Tuy nhiên, tôi yêu cầu cô ngừng lại giây lát, rồi anh nói tiếp. Nói rõ là hợp tác như thế nào. Cô xã trưởng của làng Lương Hòa do dự chưa kịp trả lời, thì hiểu bồi thêm một câu. Tôi không nhận lệnh trực tiếp từ cô. Bất cứ điều gì cô yêu cầu, tôi phải hỏi ý kiến và được lệnh của thượng cấp thì tôi mới thi hành. Mắt cô xã trưởng Lương Hòa long lanh có vẻ bực tức. Cô biết ông lính thủy cố tình gây khó dễ. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta hợp tác với đơn vị bạn, nhất là hải quân. Các vị sĩ quan của giang đoàn 71 đều lịch sự và hiểu biết, thông cảm cũng như thi hành lệnh một cách vui vẻ và chu đáo. Chỉ có các ông lính thủy thấy ghét này lại tìm đủ mọi cách để chọc tức hoặc gây rối rắm cho mình. Dạ, tôi biết điều đó và tôi xin lỗi đã làm phật lòng ông. Hiệu hơi ngạc nhiên khi nghe cô xã trưởng dịu giọng. Còn đang phân vân thì anh nghe cô gái dịu dàng cất tiếng hỏi. Xin hỏi ông tên gì?
Hiệu, tên của tôi là Hiệu.
Dường như cảm thấy câu trả lời của mình hơi cộc cằn và không được lịch sự, nên Hiệu cũng dịu giọng.
Tôi xin phép được biết quý danh của cô.
Cô gái mỉm cười khi nghe người đối diện nói năng lịch sự và kiểu cách. Dạ, tôi tên Hiền ạ. Hiệu gật đầu, xong cười nghĩ thầm.
Cô mà tên Hiền cái gì, cô dữ như là bà chặn lửa.
Để cho Hiệu im lìm suy nghĩ, Hiền bước ra khỏi phòng, đoạn nhỏ nhẹ nói với một người lính nghĩa quân. Anh Năm có thấy anh ba ở đâu không? Người lính được Hiền gọi là anh Năm tươi cười trả lời.
Anh ba đang ở bên đồn á, em muốn gặp anh ba à?
Dạ, em cần anh ba để bàn soạn với ông Hiệu.
Để anh đi kêu anh ba cho cô.
Dạ, cảm ơn anh. Trở vào phòng, Hiền nghiêm nghị nói với Hiệu. Tôi mời anh ba sang để bàn soạn chuyện hành quân. Anh ba là đại đội trưởng. Hiệu gật đầu im lặng, nhìn qua cửa sổ nhỏ. Nắng lên cao, gió lay lất cây mận ngoài sân. Hai người im lìm không trò chuyện, khiến cho không khí trong phòng thêm nặng nề và ngột ngạt. Hiệu ngước lên khi thấy một người đàn ông bước vào, tóc cắt ngắn, mày rậm, mắt sâu và sáng, miệng rộng, khuôn mặt vuông, gân guốc và cương nghị, khiến cho Hiệu có cảm tình và nể phục khi gặp anh ta. Bước tới trước mặt Hiệu, anh ta đưa tay bắt tay khách xong rồi cười nói,
tôi là bà Chung, hân hạnh được gặp chú.
Hiệu đứng lên, bắt tay bà Chung, nói một cách thân thiện.
Hân hạnh được gặp anh, tôi tên Hiệu, đại diện cho giang đoàn 71 thủy bộ của Hải quân Bến Lức.
Ba Chung cười ha hả.
Vậy hả, tôi có thằng em cùng đơn vị với chú đó.
Xin hỏi em của bà con của anh tên gì? Ngồi xuống chiếc ghế trống, ba Chung cười nói.
Tánh, chú biết nói mà.
Hiệu reo nho nhỏ.
Ồ, tánh râu, tụi này nhậu với nhau hoài hả?
Liếc nhanh Hiền đang ngồi cúi đầu và cuốn vở chi chít những chữ viết, Hiệu nói tiếp.
Anh lớn tuổi hơn tôi, vì tôi gọi anh bằng anh cho thân mật nha.
Xoa tay, ba Chung cười xòa và nói.
Tốt lắm, dù quan nghĩa quân hay là hải quân thì mình cũng là anh em mà. Mình cùng đứng chung chiến tuyến mà chú.
Liếc nhanh Hiền, Hiệu gật đầu cười.
Anh nói đúng, anh ba chỉ huy lính ở đây à?
Ừ, tôi có nghe Hiền nói tàu của hải quân lên đây để giúp tụi này.
Dạ, tôi nhận lệnh từ bộ chỉ huy lên đây để yểm trợ quả lực, cũng như chỉ cho cô Hiền và anh ba biết chỗ tụi du kích thường hay phục kích để bắn tàu.
Hiền ngước đầu lên nhìn Hiệu khi nghe ông lính thủy khó ưa này nhắc tới tên mình.
Vậy hả, vậy bây giờ mình đi được không chú?
Được chứ anh. Tôi mời anh và cô Hiền xuống tàu đi một vòng quan sát địa thế.
Hiền nhìn ba Chung, đoạn nhỏ nhẹ lên tiếng nói. Thôi, để anh ba đi với ông Hiệu đi. Em đâu có rành chuyện hành quân và phục kích đâu.
Ba Chung cười hà hà và nói. Em nói như vậy sai rồi. Em là xã trưởng mà em. Có phải em phải bàn vào mới mình mới làm được chứ. Ba đứa mình phải hợp tác chặt chẽ mới đủ sức chống lại cái thằng Mười Tình.
Hiếu nhìn vào mặt Hiền giây lát rồi tươi cười nói, tôi mời cô Hiền xuống tàu cho biết. Thấy thái độ khá thân thiện cũng như câu nói lịch sự của Hiệu, Hiền biết mình không nên gây thêm thiềm khích giữa hai người.
Ông đã mời thì tôi xin làm rộn ông.
Hiệu và ba Chung trước đi trước, còn Hiền lặng lẽ đi sau. Vừa đi, ba Chung vừa nói cho Hiệu nghe về tình trạng an ninh của làng Lương Hòa.
Tuy không hẳn là sôi động 100%, nhưng mà Lương Hòa thường xuyên bị đe dọa ngầm bởi sự hiện diện của đám du kích và đơn vị chủ lực miền, mà cấp số có thể lên tới một đại đội hoặc nhiều hơn, tùy theo tình hình chiến trận. Một số người theo Việt Cộng vì liên hệ gia đình, hoặc vì đất đai của họ nằm trong vùng kiểm soát hay khu giải phóng. Cái thằng quyền quý và cái thằng đại đội trưởng du kích là bà con cô cậu của tôi. Tôi không lạ gì nó hết, mà nó cũng biết tôi như biết 10 ngón tay của mình. Dân trong làng này, ai theo quốc gia, ai theo Việt Cộng tôi biết hết.
Ba Chung ngừng lại khi Hiệu chìa gói Phan Man ra mời. Bà bập mấy hơi, anh ta hít một hơi dài rồi thở khói ra mù mịt. Hiệu lên tiếng, tại sao anh không bắt họ? Ba Chung cười ha hả, quay về nói với Hiền,
em làm ơn nói cho chú Hiệu biết đi, tại sao mình không bắt một số dân trong làng, mặc dù mình biết là họ theo Việt Cộng.
Dạ, bắt rồi thì lấy ai trồng thơm trồng khóm hả ông Hiệu? Nếu bắt thì tôi phải bắt độ nửa dân làng, lúc đó thì lấy ai làm ruộng?
Hiệu gật gù, bây giờ anh mới hiểu nỗi khó khăn của Hiền. Giọng của cô xã trưởng vang lên ấm và dịu dàng.
Muốn diệt đám du kích thì ta phải làm sao diệt đường tiếp tế của chúng. Mình phải làm cho dân ngã theo mình để họ ngừng tiếp tế lúa gạo và thuốc men cho tụi nó.
Ba người quẹo trái, rồi đi theo con đường tắt, đi ngang qua hông nhà thờ.
Chà, chiếc tàu này có bộ bự và gồ ghề lắm hả?
Ba Chung cười lên tiếng trong lúc leo lên tàu. Hiền do dự giây lát, mới chịu đưa tay ra cho Hiệu nắm lấy để kéo mình lên.
Hiệu ra lệnh cho Đạt lái tàu sát vào bên phải phía sông và đi về hướng Trà Cú.
Hiền đứng dựa lưng vào vách tàu im lặng ngắm cảnh. Ba Chung vỗ vai Hiệu rồi nói,
hôm nào rảnh mình làm một chầu nha chú. Làm việc với tôi mà không lai rai là không được đâu chú ạ. À.
Liếc nhanh Hiền đang đứng cách mình mấy bước, Hiệu cười nói đùa,
thì anh tới đâu tôi tới đó, sẵn mời cô Hiền luôn.
Quay nhìn thấy Hiền đang đứng tự lự, Ba Chung cười nói,
chú khỏi có mời đi chú ơi, con Hiền nó nhậu không có thua gì chú đâu.
Liếc Hiền, Hiệu cười nói đùa với Ba Chung,
tôi biết cô Hiền tên là Hiền mà không có Hiền đâu phải không anh?
Hiền thấy ông lính thủy một cái, vì biết ông ta vừa nói xỏ mình.
Tàu chạy ngang khu vườn thơm rộng và vắng tanh.
Chỉ vào khóm dừa trước âm tầm, Hiệu lên tiếng nói với Hiền và Ba Chung,
tàu hải quân bị phục kích ở chỗ đó đó. Tụi nó có B-40 và 57 không giật nữa. Theo như báo cáo của thuyền trưởng của chiếc tàu bị bắn, thì tụi nó có đông tới 2-3 tiểu đội.
Hiền và Ba Chung nhìn nhau, rồi sau đó cô xã tiểu trưởng lên tiếng, ông Hiệu vui lòng cho tàu ủi vào chỗ đó để cho tôi xem thử. Hiệu ra dấu cho Đạt ủi tàu vào ngay khóm dừa nước. Bản, Cam và Minh đều ngồi vào ủ súng để đề phòng bị địch phục kích. Hiền, Ba Chung và Hiệu lên bờ quan sát. Cả ba thấy có nhiều dấu chân cũng như vỏ đạn rải rác trên đất. Lát sau, ba người trở lại tàu và Hiệu ra lệnh cho Đạt lái tàu về chỗ cũ.
Thank you.